nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bào ảnh, như lộ hiển vi điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang giảng ký, tập 27. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Đối tượng Thế Tôn nói Kinh Kim Cang chính là Đại Bồ Tát, là nói cho Đại Bồ Tát. Thế nhưng chúng ta hiện nay là người gì vậy? Phàm phu. Nếu như ý nghĩ chúng ta vừa chuyển trở lại, muốn học Bồ Tát, dựa vào nguyên tắc mà Kinh Kim Cang nói thật sự đi làm, vậy là chúc mừng bạn rồi. Bạn không những là Bồ Tát, bạn đã là Đại Bồ Tát rồi. Tuy là bạn vẫn chưa kiến tánh, nhưng bạn quả thật là đang đi trên con đường mà Đại Bồ Tát đi. Vậy thì không sai. Phát tâm phải rộng lớn. Vì sao vậy? Không rộng lớn không thể tiêu trừ ngã kiến. Điều này phần trước đã nói rất nhiều rồi. Tâm lượng càng lớn, chấp ngã tự nhiên liền hóa giải ngay. Chấp ngã không cần phá, mà mình đã không còn nữa. Tại vì sao không còn vậy? Tâm lượng lớn rồi. Tâm lượng nhỏ hẹp chính là chấp trước kiên cố. Đó mới gọi là gốc bệnh chân thật. Cái phương pháp này của Phật là đem tập khí thối xấu của chúng ta nhổ bỏ từ nơi căn gốc. Tu hành thì phải tỉ mỉ, miên mật phải tỉ mỉ, phải thật miên mật. Trước tiên quán tất cả chúng sanh là duyên sanh đồng, một thể vốn tịch. Những lời này phần trước đều đã nói. Có thể nghĩ như thế này, quan sát như thế này, đây là trí tuệ, là đại trí tuệ. Quan sát cảnh giới bên ngoài tương đối dễ dàng. Người nếu soi lại tìm khuyết điểm của mình thật không dễ dàng. Cái này rất khó. Luôn nghĩ mình không có khuyết điểm, tìm không ra. Khi nhìn người khác đều là khuyết điểm. Thấy khuyết điểm của người khác, hãy soi lại mình, thế là dễ dàng nhiều rồi. Không nhìn người khác, chỉ tìm nơi mình thì tìm không ra. Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này: quan sát cảnh giới bên ngoài, sau đó xoay lại phản tỉnh lại bản thân. Vậy cho chúng ta dùng cái phương pháp này, biết được tập khí của mình nặng, mà dần dần thay đổi đó, thì mới có thể tu hành. Tu hành trước tiên trừ gốc bệnh. Đây là ý cốt lõi mà Phật nói hành bố thí vậy. Trong kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta, quả thật đúng là tu từ căn bản, không từ cành lá. Từng cành từng lá quá khó, quá phức tạp, quá vụn vặt rồi. Thẳng tắc tu từ căn bản, tu trên cành lá, tu từ trên sự là tu trên cành lá. Tu từ trên lý vẫn tạm coi như là mạnh hơn cành lá một chút, vẫn là không phải căn bản. Tu từ trên tâm tánh, đó mới là căn bản. Kinh Kim Cang là thẳng tắc về chúng ta từ trên tâm tánh mà tu. Tuy nói về sự, tuy nói về cảnh, đến cuối cùng đều quay về tâm tánh. Nhất định là lấy tâm tánh làm chủ. Nhưng mà nhất định trước tiên phải biết tập khí của mình nặng như thế nào. Làm sao biết vậy? Thường xuyên nghĩ đến Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến Phật nói chúng ta đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Bạn chỉ nghĩ điều này. Lời nói này trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận, trong Kinh Kim Cang cũng nói rất rõ ràng. Đây không phải là giả. Nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân duyên này chúng ta đều bỏ lỡ rồi. Phật không phải không từ bi, không phải không chỉ dạy chúng ta. Chúng ta đã bỏ lỡ nhân duyên như thế nào vậy? Không buông xả. Tuy là học cùng với chư Phật, vẫn chấp trước như xưa, phân biệt như xưa. Đây chính là tập khí quá nặng. Cái này là tập khí căn bản. Phải bắt tay làm từ trên căn bản. Đời này bởi do thiện căn vứt đức trong đời quá khứ, cái nhân duyên thù thắng này của chúng ta là hiện tiền rồi, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Nhất định phải trân trọng, nhất định phải coi trọng, vậy thì mới có thể dần dần thay đổi, mới có thể tu hành. Tu hành trước tiên trừ gốc bệnh. Gốc bệnh là ở phân biệt, chấp trước. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ, bố thí phải buông xả, phải xả. Phật thuyết pháp dụng ý chân thật là ở chỗ này. Chúng ta cần phải thể hội cho được. Ta, người, mỗi việc hãy làm theo lời Phật dạy, theo phương pháp Phật nói mà hành, chính là hành bố thí. Trong tâm lại hoàn toàn không có việc, mới là không trụ pháp tướng. Trong tâm tuy không có việc, vẫn hành tinh tấn như xưa, mới là không trụ tướng phi pháp. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta phương pháp tu hành, mấy câu nói này đã nói rất thấu triệt, rất rõ ràng rồi. Điều Phật dạy chúng ta cần phải nên làm. Ở trong các đồng học chúng ta có không ít người đã học qua Kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37, nội dung mà trong 6 phẩm kinh này nói chính là ngũ giới thập thiện. Phật nói rất tường tận. Sự lý nhân quả đều nói đến, nói rất hay. Những cái nào chúng ta phải đoạn, những cái nào chúng ta phải tu, phải làm, không thể không biết, không thể không chăm chỉ mà làm. Đây đều là nói về sự vô cùng cụ thể. Thế nhưng ở cốt lõi mấu chốt của pháp hành, không gì bằng tam phước mà trong Quán Kinh nói. Thế Tôn nói rất hay. Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Tịnh nghiệp chính là tâm thanh tịnh. Làm sao có thể ở trong sự tu này được thanh tịnh vậy? Vẫn là nguyên lý trong Kinh Kim Cang nói: ương vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cũng chính là chỗ này nói là trong tâm hoàn toàn không có việc mà vẫn hành tinh tấn như xưa. Vậy thì đúng. Ở trong tam phước, điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Không chỉ là dưỡng cái thể xác của cha mẹ. Dưỡng cái thể xác của cha mẹ, rất nhiều súc sanh đều biết dưỡng cha mẹ. Người là tối linh trong vạn vật. Người dưỡng thể xác của cha mẹ ra, còn dưỡng cái chí của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ. Cái này quan trọng. Dưỡng cái tâm gì của cha mẹ vậy? Tâm thanh tịnh, tâm hoan hỷ, khiến họ ở trong một đời không có buồn lo, không có phiền não, sống đời sống vô cùng hoan hỷ. Như vậy thì có phải là tận hiếu rồi chưa vậy? Chưa. Nhất định phải giúp đỡ cha mẹ thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi. Không nên tạo sanh tử luân hồi nữa. Thế thì được. Vậy thì cái sự việc này quá lớn rồi. Đây không phải là việc chúng ta có thể làm được. Thật ra không như vậy. Bạn có thể làm được. Khuyên cha mẹ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cha mẹ thật sự giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn mới được xem là đã tận đạo hiếu. Hiếu dưỡng phụ mẫu coi như là bạn đã có thành tựu rồi. Bạn nếu chưa thật sự đưa cha mẹ về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hiếu dưỡng phụ mẫu chưa làm được. Đây là thật. Như thế thì thứ hai, bản thân ta trong một đời này nhất định phải ra khỏi tam giới, nhất định phải vượt qua luân hồi, phải sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như bản thân ta làm không được là bất hiếu. Cha mẹ ta hy vọng ta cũng thoát khỏi luân hồi, họ đến Tây Phương, tại vì sao bạn vẫn ở trong luân hồi? Bạn vì sao có thể xem là hiếu được? Bạn mới biết. Nếu thật sự hiểu được đạo hiếu thì người đó làm sao không làm người tốt được? Sao họ không làm Bồ Tát được? Họ nhất định phải làm người tốt, phải làm Bồ Tát, họ mới được xem là tận hiếu. Họ nếu không làm người tốt, nếu không làm Bồ Tát là họ bất hiếu rồi. Cho nên cái chữ hiếu này không thể nghĩ bàn. Ở trong Phật Pháp nói, có thể nói cái chữ này là pháp môn đại tổng trì trong toàn bộ Phật Pháp. Đây là thật, không phải giả. Chúng ta ở trong Phật Pháp nói, toàn bộ Phật Pháp xây dựng ở trên nền tảng của đạo hiếu. Nó là tam phước. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, xây dựng trên nền tảng của đạo hiếu. Giới Bồ Tát, giới Đại Thừa. Hiếu gọi là giới. Thế Tôn nói rõ ràng như vậy. Giới Bồ Tát là gì? Hiếu chính là giới Bồ Tát. Giới điều của Bồ Tát đều là căn cứ vào đạo hiếu mà lập nên. Như thế thì chúng ta muốn hỏi, người nào làm được viên mãn cái chữ hiếu này vậy? Thành Phật. Thành Phật mới làm được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, cha mẹ thấy ra vẫn còn buồn lo. Bạn vẫn còn một phẩm vô minh chưa đoạn, vẫn khiến cha mẹ buồn lo, thế thì bạn vẫn là bất hiếu. Thành Phật rồi, cha mẹ chẳng còn gì để nói nữa, một chút buồn lo cũng không còn. Cái đạo hiếu đó mới làm được viên mãn. Cho nên các vị phải biết, đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta nếu muốn làm học trò của Phật, nếu bạn không y giáo phục hành, thì đó đâu phải là đệ tử Phật. Trong đạo hiếu nói, mọi thứ đều làm viên mãn, mọi thứ đều làm được không có hối tiếc. Mình làm người phẩm đức quan trọng. Đời sống không cần phải cầu xa xỉ, cũng không cần phải cầu di giả, có thể sống được là được rồi. Nghề nghiệp nhất định phải chính đáng, không được làm những việc trái đạo lý. Thí dụ nói, trong Phật Pháp nói, nghề nghiệp sát sanh nhất định không làm. Cho dù kiếm tiền, nhưng mà bạn biết, bạn phải tàn hại bao nhiêu sinh mạng. Việc làm trái lý, nghề nghiệp có hại đến chúng sanh, nhất định không làm. Đây là chọn lựa nghề nghiệp, không thể không chú ý, không thể không biết. Ở trong gia đình, cả nhà phải hòa thuận. Chúng ta nêu ra một cái rất đơn giản. Hiện nay trong xã hội này, cái mà chúng ta nhìn thấy, vợ chồng bất hòa khiến cha mẹ lo buồn, lo nghĩ là bất hiếu. Anh em bất hòa là bất hiếu. Nếu như gia tộc lớn của bạn vẫn còn anh em họ bất hòa là bất hiếu. Bạn bè không tin là bất hiếu. Bạn bước vào xã hội, bất luận là cơ quan nhà nước hay là công ty tư nhân, làm việc không đắc lực là bất hiếu. Không thể chung sống với mọi người là bất hiếu. Bất kính cấp trên của bạn là bất hiếu. Bạn thấy cái chữ này, pháp thế xuất thế gian toàn bộ bao gồm ở trong đó. Bạn đi học ở trường, thành tích không tốt là bất hiếu, sức khỏe không tốt là bất hiếu. Bất kỳ sự việc nào đến cuối cùng đều quy kết về đạo hiếu. Ai đến dạy bạn gì? Là thầy. Cho nên ân đức của thầy là lớn giống như cha mẹ vậy. Cha mẹ, con còn nhỏ thì còn được, đã lớn rồi thì không được nữa. Lớn rồi là bà không thể dạy rồi. Con phải hiếu thuận với ta, không thể thốt nói lên lời. Ai nói vậy? Là thầy nói. Người thứ ba dạy, thầy cũng không thể yêu cầu đối với học trò, con là học trò của ta, con phải tôn sư trọng đạo. Lời nói này cũng không thể nói ra được. Ai dạy vậy? Cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy con cái phải tôn kính thầy, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Cho nên đứa bé đó là do hai bên dạy, nó nên người. Hiện nay cái xã hội này phiền phức rồi. Thầy không dạy hiếu, cha mẹ không dạy tôn sư trọng đạo. Bạn nói vậy làm thế nào đây? Vì thiên hạ làm sao không loạn được? Ở trong cửa Phật, nếu không từ trong đây chăm chỉ bắt tay làm tu hành, thì Phật đạo suy yếu ngay. Phật Pháp không những không thể sánh với cái thời gian Phật còn tại thế, mà Phật giáo cũng không sánh bằng với thời gian từ xưa đến nay. Nguyên nhân ở đâu vậy? Giáo dục mất hết rồi. Ngay cả chữ hiếu cũng không hiểu nữa. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng. Văn tự Trung Quốc, tôi thường nói là toàn thế giới ở trong bất kỳ dân tộc quốc gia nào cũng không có. Tổ tiên của chúng ta tạo ra những văn tự này là trí tuệ cao độ. Vậy con cháu đời sau, văn tự là ký hiệu, ở trong ký hiệu tràn đầy trí tuệ. Chữ hiếu này là chữ hội ý, khiến bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội đạo lý ở trong đó. Phía trên là lão, phía dưới là tử, hợp chung lại. Cái ý này đã nói rõ rồi, thế hệ trên cùng thế hệ dưới là một thể, không thể phân chia. Thế hệ trên còn có thế hệ trên nữa, quá khứ vô thủy. Thế hệ dưới còn có thế hệ dưới nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một khối chỉnh thể. Cái này là ý nghĩa của hiếu. Cho nên người Trung Quốc, chúng ta ở ngoại quốc vẫn còn một số người khi đến ngày Tết cúng tổ tiên, người nước ngoài cảm thấy kỳ lạ. Tổ tiên mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, bạn hoàn toàn không biết gì, tại vì sao bạn vẫn muốn kỷ niệm họ? Đây là đạo hiếu. Cái này là gì vậy? Phải luôn nhớ là một khối chỉnh thể. Các vị thử nghĩ, tổ tiên xa xôi thời cổ đại, chúng ta vẫn niệm niệm không quên, còn muốn kỷ niệm họ, thì cha mẹ hiện tiền đâu có lý nào không hiếu thuận. Phu tử nói là thần chung truy diễn, dân đức quy hậu. Bạn có thể kỷ niệm tổ tiên xa xôi, thì cha mẹ tôn trưởng hiện tiền này nhất định là tôn kính, nhất định là hiếu thuận. Bạn có thể kỷ niệm Khổng Tử, đây là vị thầy thời cổ đại, bạn cũng tôn kính đối với Ngài, cũng kỷ niệm Ngài. Thì thầy dạy bạn hiện nay, thì bạn làm sao có thể quên được? Là điều không thể. Bạn sẽ nhớ đến ân đức của thầy, sẽ nhớ kỹ lời dạy của thầy, sẽ chăm chỉ làm theo. Cái này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Trung Quốc, Nho gia, Đạo gia, có thể nói học thuật của Bách gia, Chư tử thời cổ đại Trung Quốc đều là xây dựng trên nền tảng của sư đạo, hiếu đạo. Phật pháp truyền đến Trung Quốc, tại vì sao được triều đình nhân dân Trung Quốc hoan nghênh, tiếp nhận nhiệt liệt như vậy? Là bởi vì Phật pháp cũng là xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo, sư đạo. Nói tường tận hơn, rõ ràng hơn so với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc của chúng ta, tổ tiên Trung Quốc của chúng ta lưu truyền lại những điển tích này, chúng ta mở ra để đọc thử xem. Họ chỉ nói cương lĩnh, nguyên lý, nguyên tắc, không nói tỉ mỉ bằng kinh Phật. Hai cái hợp chung lại thật sự là bổ sung cho nhau. Từ trên cái nền tảng này đem tâm lượng của chúng ta mở rộng ra. Cho nên cái chữ hiếu này chính là tận hư không khắp pháp giới. Tâm lượng đã mở rộng rồi, từ trong cái này tâm từ bi. Cái từ bi này ở trong Phật pháp gọi là đại từ đại bi. Vì sao vậy? Không có phân biệt, không có thời gian, biết là tận hư không khắp pháp giới là một thể, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung là một khối chỉnh thể. Ở trong Phật Pháp nói, dọc tầng ba mé, ngang cấp mười phương. Đây là một cái tự tánh. Từ trong cái này sinh khởi từ bi, từ tâm bất sát. Bất sát nêu một việc để thuyết minh. Tâm từ là nói từ trên tâm, là nói từ trên lý. Không sát là nói từ trên sự. Có lý, có sự. Tu thập thiện nghiệp. Thập thiện ở lý sự cụ thể nói ra cho chúng ta rồi. Đây là phước thứ nhất, bốn câu. Từ trên căn bản này xây dựng tiếp Phật Pháp. Phật Pháp là vượt qua thế gian. Cho nên phước thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm hoài nghi. Ba câu này chính là tôi ở nơi đây thường hay nói, vì tất cả chúng sanh làm nên tấm gương tốt. Ba câu nói tóm lại chính là một cái ý này. Sau đó lại đem cảnh giới của mình nâng lên cao thêm, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đại nguyện đại hạnh của Phật là lập nên như vậy, viên mãn như vậy. Vì thì chúng ta cần phải từng việc dựa theo lời Phật dạy mà làm. Đây là pháp căn bản mà Phật nói cho chúng ta. Cảnh giữ tâm, pháp giữ phi pháp, đối đãi chi kiến dị vong, thượng dị năng xuất thế gian. Họ vì sao đối đãi chính là đối lập nhau. Cảnh đối lập với tâm, pháp đối lập cùng phi pháp. Như trong tâm kinh nói, người chúng ta thông thường đem sắc đối lập với không. Ở trong bổn kinh, bốn tướng cũng đều là đối lập nhau. Ngã đối lập với nhân, nhân đối lập với chúng sanh. Chỉ cần cái quan niệm này còn tồn tại, vẫn chưa quên hết, là không thể vượt qua thế gian. Các vị thử nghĩ, cái đạo lý này ở đâu vậy? Bởi vì họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Tất cả mọi sự đối lập đều là sanh ra từ trong phân biệt chấp trước. Xa lìa phân biệt chấp trước thì đối lập sẽ không còn nữa, mới là một cái chỉnh thể. Cho nên xa lìa tất cả phân biệt chấp trước. Các vị phải biết, pháp giới vốn dĩ là nhất chân. Nhất chân pháp giới vừa có phân biệt chấp trước, thì cái nhất chân pháp giới này liền biến thành mười pháp giới. Chấp trước của chúng ta đặc biệt nặng, đọa vào trong lục đạo, ở trong mười pháp giới. Mười pháp giới chia thành nhiễm tịnh. Tứ thánh là pháp giới thanh tịnh, lục đạo là pháp giới ô nhiễm. Chấp trước của chúng ta rất vô cùng nghiêm trọng, đọa lạc vào lục đạo luân hồi. Cái này là không thể xuất thế gian, không thể vượt qua lục đạo luân hồi. Cho nên pháp xuất thế gian cần phải lìa khỏi tâm phân biệt. Thật sự muốn trong một đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi biển khổ sanh tử, bạn phải thường xuyên đề cao cảnh giác. không phân biệt. Tâm phân biệt vừa khởi liền biết sai rồi, ta lại tạo nghiệp luân hồi rồi. Hàng ngày đang tạo nghiệp luân hồi thì làm sao có thể ra khỏi được luân hồi? Vậy thì làm thế nào đây? Ý nghĩ phân biệt vừa khởi, chấp trước cái ý niệm này vừa động, lập tức cảnh giác được rồi. Tâm cảnh giác cao độ, cảnh giác thấy rồi, ý nghĩ lập tức chuyển trở lại A-di-đà-phật. Một câu A-di-đà-phật đổi sạch cái ý nghĩ này. Xin thưa với các vị, đây gọi là công phu chân thật. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái ý nghĩ phân biệt chấp trước đó khởi lên thì không sợ, chỉ sợ là bạn không thể niệm thứ hai, liền đem nó đổi thành A-di-đà-phật hay không mà thôi. Chỉ cần bạn thật sự có thể chuyển thành A-di-đà-phật, cái công phu này đắc lực, thế là hữu hiệu rồi. Cho nên cái đầu tiên giác ngộ là giác ngộ sanh tử luân hồi thật đáng sợ. Ta quyết định không làm cái sự việc này nữa. Không những là ta đời sau không làm, các vị phải biết hiện tại đã không làm. Hiện tại có phân biệt chấp trước là hiện tại bạn đã tạo nghiệp luân hồi. Ta hiện tại không có phân biệt chấp trước là ta hiện tại đã không tạo nghiệp luân hồi rồi. Vì vậy không nên nói, ây da, tôi đời sau không làm. Đời sau không làm vẫn cứ tiếp tục phải làm. Bạn tự mình không thể làm chủ được, không kìm được bạn. Người thật sự đời sau không làm là hiện tại đã không làm, thế mới có thể nói họ đời sau không làm nữa, hiện tại đã không làm. Cái này quan trọng. Chuyển quan niệm phàm phu. Sao gọi là quan niệm phàm phu vậy? Chính là một mực phân biệt chấp trước. Cho nên bạn thấy ở chỗ này đã không nói với bạn tham sân si, không nói với bạn ngũ dục lục trần nữa. Đó là từng cành từng lá. Nói với bạn không phân biệt không chấp trước là nói gốc rễ. Người lìa tất cả phân biệt chấp trước rồi, thế còn nói tham sân si gì nữa, còn nói ngũ dục lục trần gì nữa, đó đều không cần nói nữa rồi. Những cái đó là cành lá, đây là gốc rễ. Từ trên căn bản giống như một cái cây vậy, đốn cây nhổ sạch nó tận rễ rồi, cái cành đó cứ kệ nó, không cần chú ý đến nó nữa. Bắt tay làm từ trên gốc rễ. Niệm Phật, cái phương pháp này vô cùng hữu hiệu. Chỉ là dùng một câu A-di-đà Phật đem nó chuyển trở lại, đem nó đổi trở lại. Quán chiếu là quán chiếu cái này, tu hành là tu cái này, dụng công là dụng cái này, là thành ngay. Trên thực tế nói, đây là phương pháp dụng công của Bồ Tát Địa Thượng trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm nhìn thấy rồi, Bồ Tát thập địa này trước sau không rời niệm Phật, chỉ cái phương pháp này. Bồ Tát thập địa là từ sơ địa, nhị địa mới đến đẳng giác. Tổng cộng có 11 cấp bậc. Họ dùng phương pháp gì vậy? Chính là dùng cái này. Thế Tôn ở trên hội Bát Nhã đem cái phương pháp này truyền thụ cho chúng ta. Phàm phu chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, hành bộ bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bộ. Đây là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại trong Hoa Nghiêm. Đã nói rõ cái phương pháp dụng công đó của Bồ Tát Địa Thượng, người sơ học chúng ta cũng dùng được. Phương pháp dụng công của Bồ Tát Đẳng Giác, cái phương pháp sơ học này họ cũng dùng được. Thí dụ cái này Phật dạy cho chúng ta sơ học, từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn phải học, vẫn không thể lìa khỏi. Đây chính là nói, ở trong viên dung có thứ lớp, ở trong thứ lớp có viên dung. Không giống với dạy học của thế gian chúng ta, thế gian dạy học chỉ có thứ lớp, không có viên dung. Sinh viên đại học không thể học giáo trình tiểu học, học sinh tiểu học cũng không thể học giáo trình đại học. Ở trong Phật Pháp thì khác. Ở trong nó có thứ lớp, có viên dung. Cần chuyển quan niệm phàm phu. Trước tiên phải biết cái gì gọi là quan niệm phàm phu. Chứng tánh cần phải vô niệm. Chứng tánh là sao? Chính là minh tâm kiến tánh. Chúng ta thông thường nói chứng quả, thông thường nói là đắc đạo, đều là cái ý này. Đắc đạo, chứng quả, thành Phật đều là cái ý này. Cần phải vô niệm. Trong tâm nếu còn hai chữ vô niệm, vẫn là hữu niệm. Vô niệm là ý niệm gì cũng không còn. Bạn có phải thật sự vô niệm hay không vậy? Không phải. Bạn vẫn còn hữu niệm. Bởi vì bạn cảm thấy bạn hiện tại vô niệm, bạn còn phân biệt vô niệm, bạn còn chấp trước vô niệm, bạn vẫn còn một niệm, còn một cái vô niệm, thế thì vẫn chưa được. Vô niệm, cái ý niệm này cũng không còn. Đó mới gọi là thật vô niệm. Vô niệm, các vị phải biết, cái ý nghĩa này quả thật rất khó thể hội. Là không vọng niệm. Không phải không có chánh niệm. Phàm phu chúng ta hiện nay gọi là điên đảo. Vậy thì điên đảo chỗ nào vậy? Chúng ta hiện tại có vọng niệm, không có chánh niệm. Đây gọi là điên đảo rồi. Chư Phật Bồ Tát có chánh niệm, không có vọng niệm. Thế thì chúng ta muốn hỏi, sao gọi là chánh niệm, sao gọi là vọng niệm? Thí dụ vừa rồi chúng ta nói cái này, Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, mãi cho đến khuyến tấn hành giả. 11 câu này, đây là chánh niệm. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta phải hành vào bố thí. Đây là chánh niệm. Nếu như ở trong đây lại thêm vào phân biệt chấp trước, thế liền biến thành vọng niệm rồi. Các bạn hiểu rõ không? Không vọng niệm chính là không có niệm phân biệt, không có niệm chấp trước. Không phải ngay cả cái niệm hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng này, cái niệm lợi ích chúng sanh này cũng không có. Thế thì có nguy không? Vì là biến thành ma rồi, không phải Phật rồi. Thế còn gì là từ bi nữa? Chánh niệm cùng vọng niệm phải rõ ràng. Dù cho Phật đại từ đại bi, thế nhưng hiếu thân tôn sư, lợi ích tất cả chúng sanh, hàng ngày đang làm, xưa nay chưa hề buông lơi bao giờ, chăm chỉ nỗ lực mà làm, nhưng mà ở trong tâm rất sạch sẽ, hoàn toàn không có một mảy may phân biệt chấp trước. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Nếu như làm những việc này có phân biệt, có chấp trước, thì không gọi là chánh niệm. Chánh là không sai, cùng lời Phật Bồ Tát nói không sai. Bên trong xen tạp thêm vọng, xen tạp thêm vọng. Phân biệt chấp trước là vọng. Đó không gọi là thuần chân, là một người tốt của thế gian. Người tốt của thế gian không thể xuất thế gian, bởi vì có phân biệt, có chấp trước, vẫn không thể xuất thế gian. Họ là người tốt. Việc tốt ở trong lục đạo tam giới không thể xuất tam giới. Ở bên trong đó kèm theo vọng. Kèm theo vọng thì không thể gọi là chân. Ở trong Phật Pháp thường có thí dụ. Thí dụ đề hồ. Thời xưa ở trong thực phẩm, món ngon nhất là đề hồ. Đề hồ là chất ở trong chế phẩm sữa tinh luyện chất lọc ra, là chất ở trong sữa. Chúng ta ở trong kinh Phật thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Thí dụ đề hồ là hay nhất. Như thế Phật ở trong kinh thường nói, có sữa, sữa trải qua chất lọc, chính là phó mát. Phó mát chất lọc tiếp thì biến thành bơ. Ở trong bơ có bơ sống và bơ chín. Sau đó chất lọc tiếp chính là đề hồ. Cho nên đề hồ là thực phẩm tốt nhất ở trong sữa. Phật thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Ở trong đề hồ, nếu trộn lẫn một chút độc dược thì toàn bộ đề hồ đều biến thành thuốc độc rồi. Một mảy may cũng không được trộn lẫn. Cho nên ở trong Phật Pháp xen tạp một chút phân biệt chấp trước ở trong đó, thì tất cả Phật Pháp đều biến thành Pháp thế gian rồi. Đó là nói, đâu có Pháp nào là Phật Pháp, một Pháp cũng không phải. Bởi vì bạn bên trong có xen tạp thêm các thứ độc, phân biệt chấp trước, trộn lẫn là đều không phải rồi. Nếu như chúng ta tâm địa thanh tịnh, một mảy may phân biệt chấp trước cũng không có, thì xin thưa với các vị, tất cả mọi Pháp thế gian đều là Phật Pháp. Có Pháp nào không phải Phật Pháp đâu. Vậy thì bạn mới biết Phật Pháp khác biệt cùng Pháp thế gian ở chỗ nào vậy? Một cái có chấp trước, một cái không có chấp trước. Ở trong Kinh Kim Cang hoàn toàn hiển lộ ra rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là Phật Pháp, trì bát ăn cơm là Phật Pháp, bước đi là Phật Pháp, không có cái gì không phải là Phật Pháp. Có Pháp nào không phải Phật Pháp? Tại vì sao là Phật Pháp vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật không có phân biệt, không có chấp trước, nên mọi Pháp đều là Phật Pháp. Chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Hôm nay ở đây đọc Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật không phải là Phật Pháp, là Pháp thế gian. Các vị phải biết cái đạo lý chân thật này. Thế Pháp Phật Pháp không phải phân chia ở bên ngoài, là phân chia ở trong ý niệm. Chuyển quan niệm phàm phu quan trọng. Đây vừa chuyển, đó chính là quan niệm của Phật Bồ Tát rồi. Cũng chính là chuyển tất cả Pháp thành Phật Pháp. Cái này bất khả tư nghị. Trong khoảng một niệm, xem chúng ta có thể chuyển trở lại được hay không. Cho nên cái vô niệm này là phân biệt cũng không có, chấp trước cũng không có. Nếu như mình tu định, định công rất sâu, tất cả mọi vọng niệm đều không còn. Họ rất hoan hỷ, một cái vọng niệm cũng không có. Thực ra thế nào? Họ vẫn còn một cái vọng niệm. Ta một cái vọng niệm cũng không còn, ta cái gì cũng không nghĩ. Họ cũng rất tuyệt vời. Họ thăng thiên, thăng về tứ thiền, gọi là trời vô tưởng. Họ chấp trước vô tưởng, phân biệt vô tưởng, chấp trước vô tưởng. Họ đi về trời vô tưởng, vẫn là ở trong lục đạo luân hồi, vẫn không ra khỏi tam giới. Cái ý niệm vi tế đó, phân biệt chấp trước vi tế đều không chấp được. Đó vẫn là có niệm. Cần phải không cả cái niệm vô niệm, vậy thì mới thành công. Tâm của bạn mới thật sự sạch sẽ. Lúc đó tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền. Ở trong tâm thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền, mới soi thấy tất cả Pháp. Cái này trong tâm kinh gọi là soi thấy năm uẩn đều không. Soi thấy năm uẩn là sự, đều không là lý, là thể. Đối với tướng của tất cả các pháp, thể, tướng, tác dụng, không có cái nào không rõ ràng, không có cái nào không minh bạch. Năng lực là gì vậy? Phân biệt chấp trước, tất cả không còn nữa. Có thể thấy cái năng lực này không phải từ bên ngoài đến, không phải do tu mà được, là năng lực vốn dĩ có ở trong chân tâm bổn tánh của bản thân chúng ta. Cái năng lực này hiện tiền rồi, khôi phục rồi, như vậy mà thôi. Tình trạng hiện nay của chúng ta như thế nào vậy? Là những năng lực này bị chướng ngại rồi, hoàn toàn không mất hết. Đức năng vốn đầy đủ của tự tánh làm sao có thể mất hết được? Không có mất hết. Phật trên kinh thường nói mất hết rồi. Cái mất hết đó là mê mất, là bạn mê rồi, không biết, không hề tác dụng. Tuy không mất hết, cũng như là mất hết, là cái ý này, chứ không phải thật sự mất hết. Thật sự mất hết thế thì đâu có thể gọi là thật được. Thật chính là vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không bị mất hết. Chân tánh, chân trí tuệ. Hiện nay cái mất này là mê mất. Mê như thế nào vậy? Chính là phân biệt chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là chỉ dùng vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là phân biệt. Thế Tôn ở trên hội Hoa Nghiêm, là ở trong phẩm xuất hiện của Hoa Nghiêm, nói một câu nói đem nguồn gốc của chúng sanh chúng ta, nguồn gốc mê mất, chỉ một câu nói là nói tột rồi. Chúng ta thấy Đại Thừa tất cả mọi lời chỉ vậy, bất luận là từ trên lý hay là từ trên phương pháp, đều không tách rời cái nguyên lý mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói này, chính là phải trừ vọng tưởng, phải trừ chấp trước. Vọng tưởng chính là phân biệt. Phân biệt chấp trước thì sao? Chuyển trở lại. Trừ hết rất khó. Khó là khó ở tập khí quá sâu. Vô lượng kiếp đến nay chính là làm những sự việc này, tập quen thành tự nhiên, muốn dứt cũng không thể dứt được. Cho nên phương pháp tuyệt diệu chính là chuyển, chuyển thức thành trí. Đây là nguyên tắc tu học của tất cả tông phái Đại Thừa, chuyển thức thành trí. Đương nhiên cũng không phải là việc dễ dàng. Cái tuyệt diệu của Tịnh Tông thì sao? Vậy chúng ta chuyển, tất cả chuyển thành A-di-đà Phật, vậy là dễ dàng quá nhiều rồi. Chuyển thành A-di-đà Phật, đem cái ý nghĩ này chuyển cầu Tây Phương Tịnh Độ, vậy thì thành công. Dù cho chúng ta vọng tưởng chấp trước vẫn chưa hết, cũng không sợ. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc liền có biện pháp ngay. Vậy là A-di-đà Phật, tất cả chư Phật thảy đều có thể giúp đỡ được. Vì sao vậy? Chướng ngại của chúng ta cùng với Phật không còn. Chúng ta ngày nay ở lục đạo tập khí phiền não sâu nặng, chúng ta cầu Phật cầu không ứng. Không phải Phật không từ bi, mà bản thân chúng ta có chướng ngại, chướng ngại nghiêm trọng. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái chướng ngại này không còn nữa. Như thế thì, hay nói cách khác, tùy lúc tùy nơi đều có thể gặp mặt tất cả chư Phật mười phương, đều có thể tiếp nhận tất cả chư Phật đích thân chỉ dẫn, được cái lợi thế này, được cái lợi ích này. Cho nên trước tiên phải đột phá cái lớp chướng ngại này. Người có thể tin được là có phước rồi. Ở trong truyền phúc âm của Cơ Đốc giáo nói, có phước rồi, bạn có thể tin, bạn có thể y giáo phụng hành, bạn có phước rồi. Bạn một đời này nhất định thành tựu. Cho nên quan trọng hàng đầu của niệm Phật là chuyển ý nghĩ, khởi phân biệt chấp trước. Cái ý nghĩ này, tâm vừa động lập tức chuyển thành A-di-đà Phật. Đây là việc đại sự quan trọng nhất của chúng ta. Đối với sự nghiên cứu kinh giáo tùy phận, cái cơ duyên này nghe nhiều một chút tốt, tâm địa càng yên ổn, đạo lý càng ngày càng rõ ràng, minh bạch, càng yên ổn. Nghi hoặc dần dần tất cả đều không còn nữa. Cái này tốt. Thực sự không còn cơ hội nghe kinh giáo cũng đừng sợ. Một câu A-di-đà Phật thật thà niệm đến cùng, một cách tự nhiên sẽ niệm đến tâm ý khai mở, sẽ niệm đến đắc định, sẽ niệm đến khai ngộ. Bởi vì tâm thanh tịnh liền khai ngộ ngay. Bí quyết của khai ngộ chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì ở trong bổn tánh ánh sáng trí tuệ bát nhã hiện tiền, đó liền gọi là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Niệm tức thị quán, quán tức thị niệm, đương khởi tâm động niệm thời, trừ khứ phân biệt tâm, y Phật chi phương pháp, hướng nội tư duy, thử vi niệm vô niệm. Niệm Phật diệt nhiên, cửu cửu tương ưng, tức năng vô niệm, tức thị giác chánh tịnh. Bên trong đoạn này có cảnh giới rất sâu, cần thể hội tỉ mỉ. Tổng cương lĩnh tu hành của tông môn giáo hạ gọi là quán. Cận dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.